นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
mời ngồi.
Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, tất cả các pháp đến với mình hay mọi người có phải do nhân quá khứ không thầy ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Thường thì người ta nghĩ rằng là tất cả điều gì đến với mình là cái quả, mà cái quả thì là do nhân quá khứ. Điều đó là cũng đúng, nhưng mà cũng có những trường hợp, có thể là có những trường hợp ngoại lệ có thể có những trường hợp ngoại lệ chứ không nhất thiết là phải đó là cái quả. Thầy lấy ví dụ như thế này, là nếu mình học dở thì cái kết quả của cái học tập của mình á là sẽ kết quả xấu. Nhưng mà nhiều khi á là không hẳn là như vậy, mà có khi là có những cái thử thách, có những cái thử thách hay là những cái gì đó mà ở một cái số trường hợp nào đó cần những cái thử thách đó để cho cái người đó họ tức là họ sẽ tốt đẹp hơn. cái này cũng mới lạ đó nhưng mà để cho vì vậy cho nên thầy trình bày hơi là phải tìm cách trình bày sao cho dễ hiểu mới được. Thí dụ như bây giờ mình thấy con mình nó tốt rồi, nhưng mà bây giờ là mình muốn nó tốt hơn á. Xưa nay thì nó tốt được rồi, nhưng bây giờ mình mới thử cho nó một cái khó khăn gì đó để xem từ nó có vượt qua được hay không. Điều đó chưa hẳn là do nó xấu mà nó chịu cái đó, mà là đôi lúc là do cái pháp vận hành do pháp vận hành đưa đến. Cho nên khi mà mình gặp một cái điều gì đó thì mình đừng có cứ nghĩ rằng là ôi sao tôi cái này là do cái nghiệp của tôi nên tôi bây giờ tôi chịu thế này thế kia, bây giờ tôi phải sám hối làm sao để cho tôi đừng có gặp thế này, ví dụ vậy. Không phải vậy, mà khi mình gặp một khó khăn á, có khi mình nghĩ khác hơn chút thì nó tích cực hơn. Ví dụ mình nghĩ rằng đây là một cái may mắn cho mình, đây là một thử thách khó khăn để xem thử mình có vượt qua được không, mình có nhẫn nại không, mình có tiến bộ được trên cái sự tu tập hay không, tâm mình có đủ bình tĩnh sáng suốt trước cái khó khăn này hay không. Mà biết đâu á lại nói rằng cái này có khi là vua trời để thích xuống thử mình có tự mình có tâm từ hay không chẳng hạn. Đại khái vậy. Thí dụ bây giờ mình có người họ tới họ chửi mắng mình, cái mình nói rồi, kiếp trước thì mình chửi mắng người ta cho nên bây giờ người ta chửi nó mắng mình, thì nói như vậy thì cũng giống như bù trừ vậy thôi. Nhưng mà nếu mình nghĩ tích cực hơn á thì mình nói là đây là một cái sự vận hành kỳ diệu của pháp đưa đến thử thách mình, xem thử là người ta mắng chửi mình mà mình có bình tĩnh hay không, mình có bình tĩnh sáng suốt hay không đó. Bởi vì tất cả cái thái độ hiện tại của mình mới quan trọng, chứ còn cái mà đến với mình á thì chưa có chắc chắn là chuyện đó là do cái gì. chưa chắc chắn. Cho nên mình cứ nói là cái độ cho là cái đó là cái nghiệp quá khứ. Có những cái mà mình nói là nhân quả đó, nó vẫn chưa đúng lắm. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng là vấn đề nhân quả nghiệp báo đó là đừng có suy nghĩ đến, bởi vì đó là những cái đấy mà gọi là achintaya, tức là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn. Và mình cứ là mình cứ làm những cái máy đó, cứ là a cộng 2 thành 4, không phải như vậy. Mà cái nghiệp là không lường được. Khó lường lắm. Do đó mà cái mình nên đặt cái nặng ở cái chỗ là cái thái độ của mình hiện tại á, hơn là mình nói về cái mình cho là cái đó là cái quả xấu gì. Chưa hẳn đã là xấu, một người gặp một cái hoàn cảnh xấu á, chưa hẳn đã xấu. Bởi vì nhiều khi gặp cái hoàn cảnh xấu đó đó mới là giúp cho cái người đó tiến bộ hơn. Giúp cho cái nhận thức và hành vi của người đó, giúp cho người đó phát huy trí tuệ và đạo đức hơn không chừng. Cho nên bây giờ mình cứ trước mọi cái hoàn cảnh được hay mất hơn hay thua gì á, thì trước hết là tâm mình có đủ bình thản không cái đã, đủ sáng suốt không cái đã, và mình ứng xử như thế nào có đúng tốt hay không cái đã. Còn cái chuyện đó đó chưa biết là cái gì. Có thể có một người tu đến một mức độ rất là cao rồi đó, nhưng mà pháp muốn là giúp cho cái người này là còn tiến lên một bậc cao hơn nữa, ví dụ vậy. Cho nên nó là đưa tới một cái thử thách khó khăn, mà khi cái người đó vượt qua cái thử thách khó khăn đó thì thật rất là tuyệt vời. Ví dụ như trong kinh nói rằng là có cái vị mà người ta bắt người ta xẹo tai, xẹo mắt, xẹo mũi, làm đủ thứ, mà vì đó vẫn nhẫn nại. Như vậy thì về cái chuyện mà xẹo tai, xẹo mũi đó là cái nghiệp gì? Mình đừng có nói nghiệp gì, mà mình phải xem thử là cái người đó có nhẫn nại hay không. Chẳng phải là nghiệp gì, mà chưa biết là nghiệp gì, không biết có phải là kiếp trước mình xẹo tai, xẹo mắt ai không, không biết. Nhưng mà bây giờ là mình khi mình bị xẹo tai, xẹo mắt như vậy á, thì mình có nhẫn nại hay không? Cho nên luôn luôn là mình phải lấy cái nhân quả nghiệp báo là ngay cái hiện tại, cái thái độ của mình là cái chính. Chứ đừng có nghĩ đến những cái mà quá khứ như thế nào, tương lai như thế nào. Ví dụ giờ mình làm cái sai, rồi mình cứ sợ là tương lai mình xấu, cho nên cố mà sám hối, cố mà làm cái này cái kia để mà bù trừ. Thật ra không phải như vậy. Mà khi mình làm một cái sai, qua cái sai đó mình đủ trí tuệ để mình nhận thức ra được cái sai, thì đó là một cái điều chỉnh rất là tốt. Chính cái điều chỉnh đó nó phát huy trí tuệ và đạo đức. Chứ không phải là mình sai cái rồi bây giờ cứ sợ tội rồi cái kiếp sau thế nào chắc mình cũng phải bị thế này thế kia. Nếu mà kiếp sau bị thì đó là điều xứng đáng. Nếu là đó điều xứng đáng chứ tại sao mình lại bây giờ mình là sợ là mình sám hối để kiếp sau đừng có bị. Nếu mình thực sự đã tin nhân quả rồi á thì rồi mình sai rồi thì mình sẽ chịu. Nhưng có cái điều là thế này, nếu một người làm sai rồi, thậm chí nói là lại ra kiếp sau á là mình bị lại như bây giờ mình làm cái sai đó, nhưng mà cái người đó lại là chấp nhận là kiếp sau chịu gấp 10 lần hơn. Nếu mà cái người đó mà thực tâm là nói là nếu mà lần sau á, ví dụ như mình lỡ mình đánh ai ở đó mà chết đi, thì đừng có nói là con sẽ tu hành, con sẽ làm cách nào để kiếp sau con có bị đánh chết. Đừng có nghĩ vậy, mà phải nghĩ rằng á, kiếp sau á, cho con á, là bị đánh chết như vậy 100 lần để con mới thức tỉnh, để không sau này không có đánh ai chết nữa thì mới đúng. Cho nên sao mình này chạy tội rồi mình này muốn là kiếp sau đừng có bị đánh chết. Nhưng mà khi một cái người mà tình nguyện kiếp sau á là bị đánh chết lại 100 lần thì người đó có thể không phải không bị đánh chết nữa. Nhưng mà một người cứ sợ là kiếp sau mình sợ bị đánh chết, nếu mà cứ sợ như vậy thì có khi là bị đánh chết rất nhiều lần. Thế bởi vì sao? Bởi vì sợ thì mới học bài học đó cho đến khi nào mà hết sợ thôi. Đó là cái mà tại sao Đức Phật ngài mới nói là nhân quả nghiệp báo là đừng có suy nghĩ tới, vì cái đó là không những là bất khả tư nghị mà còn là Đức Phật ngài nói là đó là một trong những nguyên nhân đưa đến điên loạn. Cho nên mình cứ nghĩ nhân quả kiểu đó là nó sẽ đưa đến điên loạn luôn.
Dạ thưa thầy, có phải giác ngộ là chứng một trong bốn thánh quả không, hay là giác ngộ là thấy rõ về nhân quả và tam tướng vô thường khổ vô ngã? Con xin thầy chỉ dạy.
Thật ra là cái mà cái đạo quả đó, cái đạo quả là tạm nói vậy thôi. Thì bây giờ ông nói làm sao, bây giờ cái người đã tu ngang đó thì nói người nói, thì dù bây giờ thầy cũng có nói theo kiểu đó. Mà giả sử bây giờ những người mà tu theo thầy thì thầy không có nói kiểu đó, mà thầy nói người này là đạt được cấp 1 rồi đó. Đấy, người khác thầy nói đạt cấp 2 rồi đó, người khác cấp 3, cấp 4 vậy đó. Đó là cách nói của thầy thôi. Còn cái quan trọng đó là cái mức độ giác ngộ của người đó. Thế còn cái tên gọi đó không quan trọng. Bởi vì thực ra đó, cái chân lý đó, cái chân lý là sự thật của mọi người. Chân lý nó không phải của riêng ai. Mà người đó phải mà đạt được cái này, người kia đạt được cái kia, không phải vậy. Mà chân lý của tất cả mọi người. Ai giác ngộ thì tự nhiên thấy ra thôi. Ai giác ngộ thì tự nhiên sống đúng tốt thôi. Còn không quan tâm đó là mình đặt cái đạo quả gì. Không quan tâm chuyện đạo quả gì hết đó. Nhưng mà cái quả, thật ra cái quả là cái gì? Cái quả là cái hoàn hảo đã có sẵn. Cái quả là cái hoàn hảo đã có sẵn. Chứ cái quả không phải là cái mà mình đạt được. Tức là ví dụ như thế này. Mình thấy một cái cục đá. Cái mình nói ủa cái đồ này cục đá để mình dục đi. Đó. Nhưng mình dục cái nó bể ra. Nó bể ra thì bên trong nó là té ra là kim cương. Té ra là cái cục kim cương mà bên ngoài nó bao cái lớp bề gì đó, cục kim cương. Thì cái người mà bể ra một góc nó thấy cái kim cương. Thì cái người đó là gọi là cái người này đã thấy kim cương đợt một. Rồi sau cái nó bể thêm nữa, té ra là cái kim cương này nó to chứ không phải nó chừng đó. Cục kim cương này nó to thì thấy được hai. Rồi sau nó bể hết trơn, còn gì cả, bông nguyên cương kim cương nó hiện ra thì nói cái người đó đã thấy được kim cương hoàn toàn. Nhưng mà việc kim cương là kim cương, chẳng phải là ta của ta, từ ngã của ta mà đạt được. Niết bàn là cái nó có sẵn, mà ta có thấy niết bàn hay không, thấy niết bàn ở mức độ nào, chứ không phải là thấy niết bàn rồi trở thành là niết bàn của ta đợt một, niết bàn của ta đợt hai, niết bàn của ta đợt ba, niết bàn của ta đợt bốn. Nếu như vậy thì vẫn là ta của ta, từ ngã của ta. Mà trong khi đó Đức Phật á, ngài nói như thế này: vì Như Lai rõ biết, thầy dùng từ Việt Nam, thầy nói rõ biết. Nên trong từ chữ Hán á, thì nói là tuệ là thắng ti, liệu ti. Đó. Còn thầy thì thầy nói là rõ biết. Vì Như Lai rõ biết niết bàn là niết bàn, nên Như Lai không hứng thú gì trong niết bàn. Như Lai không xem niết bàn là ta của ta, từ ngã của ta. Chứ đâu phải là ngài đạt tới niết bàn rồi bây giờ ngài nhập vô niết bàn, làm gì có chuyện đó. Đó là những ngôn từ mà đánh lừa mình. cái cục kim cương đó là cục kim cương của trời đất thì thôi, chứ đâu phải của ai. Nếu cái người đó thấy được cục kim cương thì là, thì người đó mới đã, thì ra hồi trưa mình tưởng đó là cục đất, thế ra bây giờ đây là cục này nó cục kim cương vậy thôi là xong. Tức là chỉ thấy ra thôi, giác ngộ là thấy ra sự thật. Hồi xưa mình tưởng nó là cục đất, mà bây giờ mình thấy là thì thấy ra là cục kim cương chứ không phải cục đất. Tức là thấy ra sự thật, thấy ra sự thật cho nên á mới thoát ra khỏi cái ảo tưởng về sự thật đó, gọi là giải thoát. Và cái ảo tưởng đó làm mình đau khổ đó. Thí dụ như bây giờ tự nhiên cục đất nằm trong nhà mình nó bực quá đó lấy búa đập ra cái trái là trong cục kim cương đó. Cục kim cương người ta tìm quá trời không ra, mình cũng có kêu nằm trong nhà mà tại vì mình cứ tưởng đó là cục đất cho nên mình không biết, mình không biết đó là cục kim cương, gọi là vô minh. Mình muốn tẩy nó đi cho xong cho rồi, đó là ái dục đó. Nhưng mà bắt ra cái nó bể ra, mình thấy cục kim cương thì đó là mình thấy ra sự thật, cho nên mình thoát ra khỏi cái ảo tưởng ra khỏi cái phiền não khổ đau do cái ảo tưởng đó, giải thoát, gọi là giác ngộ giải thoát. Đơn giản là giải thoát. Nhưng mà giác ngộ giải thoát ở mức độ nào? Anh có thể giải thoát, anh thấy được một phần nào đó cho nên anh giác ngộ giải thoát được một phần, nhưng mà còn phần khác anh bị kẹt đó. Cho đến khi anh giác ngộ giải thoát hoàn toàn, tức là anh thấy ra được hết, không còn là ảo tưởng về cái gì nữa cả, thì lúc đó anh giác ngộ giải thoát hoàn toàn vậy thôi. Nhưng mà giác ngộ giải thoát hoàn toàn đó thì cũng không có ai giác ngộ giải thoát cả, bởi vì thực ra cái đó là cái tánh biết đã có sẵn trong mọi người, nó thấy ra thôi. Cho nên người ta mới nói là chân giác vô công, căn trần hà tội. Chân giác vô công là giác ngộ cũng không có công lao gì cả, bởi vì cái tánh biết mình có sẵn rồi, bây giờ cái tánh biết nó thấy sự thật thôi, chứ đâu phải công lao gì mình đâu mà mình nói mình giác ngộ. Cho nên nó nói là tôi giác ngộ rồi là sai. Đó là tôi thấy ra sự thật rồi thì được. Còn mình nói là giác ngộ, mình tưởng nó là giác ngộ nó ra cái gì kia gớm lắm, thực ra không có gì cả. Tức là xưa nay mình nó là nhầm lẫn, nhầm lẫn, cứ cho là cái này được, cái này không được, cái này bỏ đi, cái này lấy được, lấy vô, cứ làm như vậy cho nên lăn xăng là mình phiền não khổ đau. Đến khi tâm mình thanh tịnh trong sáng mới thấy mọi sự mọi vật đều thanh tịnh trong sáng cả, mọi sự đều hoàn hảo cả. Tại cũng mắt mình không hoàn hảo cho nên mình mới thấy mọi sự không hoàn hảo thôi. Hoặc là mình muốn theo ý mình cho nên nó không hoàn hảo. Thí dụ như bây giờ cái hoa này thì nó là vậy, nó hoàn hảo là vậy đó, đó là hoàn hảo. Nhưng bây giờ mình muốn là tôi không thích, nó phải màu đỏ kia, nó phải to hơn kia, thì cái đó là ý mình xen vô. Ý mình xen vô như thế nào thì mình khổ vui theo cái ý đó, chứ còn cái đó là nó là vậy đó. Cho nên mình nói rằng là cái người tu, người giác ngộ là người gì? Người thấy được dạ tha phu ta nhà na đa sa na, tức là cái gì như thế nào thì thấy như vậy. Đó là giác ngộ đó, chứ không phải giác ngộ là cái gì cả. Không có phải giác ngộ là cái gì cả. Dạ tha phu ta tức là cái gì như thế nào, thì nhà na đa sa na thì thấy biết như vậy. Cho nên Đức Phật ngài dạy ông Bá Hi Ga này, trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, vậy đó. Mình xen vô cái gì á thì mình lấy cái hậu quả của cái đó. Đó. Mình xen vô cái gì thì mình lấy cái hậu quả của đó, cái đó thôi. Còn tất cả các pháp á thì vốn nó hoàn hảo trong chính bản thân nó rồi. Và ở trong mình á, nếu mình không khởi đến một cái vọng tâm nào cả thì nó cũng đã hoàn hảo rồi. Đó. Nhưng mà tại vì mình khởi lên vọng tâm, mình đi tìm kiếm cái ảo tưởng của chính mình, cho nên mình mới là sinh ra phiền não khổ đau, mà gọi là luân hồi sinh tử vậy thôi. Cho nên á, thầy mới định nghĩa thế này: giác ngộ là thấy ra sự thật, và giải thoát là thoát ra khỏi ảo tưởng về sự thật đó. đã đưa đến phiền não khổ đau cho mình và người khác. Đó, thế thôi. Rất là đơn giản, không có gì là quá cao xa. Rất là đơn giản. Vậy thôi.
Dạ bạch thầy, mẹ con năm nay ngoài 70 tuổi, bà đã dành cả cuộc đời hy sinh nuôi sống tụi con thành tài. Giờ đây các anh chị em con đều đã thành đạt, yêu thương, hòa thuận và báo hiếu chăm sóc cho cha mẹ đầy đủ. Nhưng mẹ con mắc tâm bệnh là bị rối loạn lo âu. Mẹ không bị bệnh gì cả, gia đình mọi người đều ổn, nhưng từng ngày mẹ đều sống trong lo lắng, sợ rằng sẽ chết vào ngày mai, sợ cả nhà gặp biến cố gì đó, và luôn nhớ về những tổn thương, những hiềm khích của những người cũ trong quá khứ. Mẹ con không có được một ngày an yên trong lòng. Thầy vui lòng chỉ cho con cách giúp mẹ con nhận ra những gì đang có, quên đi những gì đau khổ và tận hưởng những giây phút cuối đời viên mãn. Con đã thử tâm sự, lắng nghe, mở pháp thoại, rủ mẹ đi chùa, nhưng đều không khả thi. Con không biết cái muốn này của con có phải đang lớn hơn cái muốn của mẹ con hay không? Và tụi con phải làm như thế nào để đúng với chữ hiếu và thuận theo pháp vận hành? Con cảm ơn thầy.
Tất cả pháp á, đều có cái nhân duyên của nó. Có thể là trải qua một cái đời sống với là cái nhân duyên như thế nào đó. Và bây giờ đó là từ cả một cái chuỗi dài của những nhân duyên như vậy thì đưa đến như vậy. Cho nên người ta mới nói là pháp như thì sinh như thì pháp như thì trụ như thì pháp như thì dị như thì pháp như thì là diệt như thì pháp. Tức là tất cả mọi cái sinh trụ dị diệt ở đời đều là do duyên nghiệp gì đó mà nó có sinh ra, chứ nó không thể tự nhiên. Và khi mà nó có cái nhân duyên như vậy đó, thì nó cũng phải trải qua cái nhân duyên để nó mới thoát ra khỏi. Giống như câu chuyện nói rằng là Ngài A Nan hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn là làm thế nào mà cái mắt tai mũi lưỡi thân ý trói buộc trong sắc thân nương vì xúc pháp, làm sao mà mình có thể thoát ra được cái sự trói buộc đó? Thì Đức Phật Ngài mới nói, Ngài A Nan là lấy cái khăn rồi cột nó thành sáu cái guốc, cột cái khăn nó thành sáu cái guốc. Rồi sau đó Đức Phật Ngài nói, bây giờ làm thế nào để mà mở ra mấy cái guốc này? Thì Ngài A Nan mới nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, hồi trước con cột thế nào thì con sẽ mở thế đó. Và Ngài A Nan mới là mở ra, bởi vì hồi trước cột cái gút gì thì mở ra gút, rồi cuối cùng là trả cái khăn lại bình thường. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, tất cả đều là do mình cột. Bây giờ mình phải quan sát lại để xem cột như thế nào để mà mở ra. Chứ còn thực ra cũng không ai giúp ai được cả. Bây giờ mình chỉ có là cảm thông, thương yêu, giúp đỡ cho mẹ mình thôi. Chứ còn mẹ mình như vậy thì cũng không có cách nào khác. Mình làm hết lòng, nói như là kiểu Khổng Giáo là mình cứ tận nhân lực trí thiên mệnh. Thì bây giờ mình cứ hết lòng thôi. Còn cái chuyện mà giải quyết được hay không á, là chuyện đó khó mà giải quyết được. Đã. Cho đến một cái lúc, thầy lấy ví dụ như là ông Angulimala, ông giết người. Tại sao Đức Phật Ngài không đến để mà cứu ông lúc ông mới có ý định giết người? Hay là ít ra là cũng mới giết 2-3 người, 4-5 người gì đó thì tới cứu? Tại sao phải đợi đến 99 người rồi Ngài mới tới? Bởi vì á, bởi vì ông chính ông là cũng cột những cái nút thắt đó. Trong cái quá trình mà ông cột cái nút thắt đó, ông biết rằng mình đã cột nút thắt như thế nào. Cho đến một cái lúc nào đó mà chín mùi á, thì Đức Phật ngài đến ngài chỉ cái thì là ông mở ra được. Chứ còn không á thì cũng chịu thôi. Nhưng mà mình cứ hết lòng, mình cứ hết lòng để mà giúp. Nhưng mà đừng có quá. Nhiều khi quá đó, đi quá đi á, thì nó lại xen vào cái người ta thầy gọi là thọc ghế bến xe pháp. Có khi cái người đó họ như vậy đó, nhưng mà nếu họ trải qua hết cái duyên nghiệp của họ đó thì họ bắt đầu thấy ra. Cho nên đó, kể cả cái nóng lòng của mình cũng là sai. Mình chỉ thương yêu giúp đỡ mà mình thôi, mình nói được gì tốt được, gợi mở được chừng nào thì hay chừng đó, chẳng phải không? Nhưng mà cũng không phải là mình nghĩ là mình có thể làm thế nào mà phải giải quyết cho được. Có khi không giải quyết được, bởi vì đó là nói là tầng nhân lực phía trên mình, tức là mình cứ làm hết lòng, còn được hay không là cái đó là cái sự vận hành của pháp. Mà có nhiều khi người ta trải qua những cái như vậy rồi người ta mới học ra cái bài học của những phiền não khổ đau, của những trói buộc như thế nào. Và mình nhiều khi mình giúp sớm quá đó thì người ta lại không đủ cái yếu tố để người ta từ khai mở đó. Thành điều này là một điều hết sức tế nhị. Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đó thì bộ phận duy nhất, trách nhiệm duy nhất là giác ngộ chính mình. Duy nhất là giác ngộ chính mình. Khi mình giác ngộ chính mình rồi đó thì tự nhiên mình sẽ là có thể mình mới sẽ mới biết được cái duyên của người nào như thế nào, giống như Đức Phật ngài giác ngộ đó, ngài mới biết cái duyên của ông Angulimala tới đó thì ngài mới đến ngài khai thị. Biết năm vị kiều trần như tới đó ngài mới đến khai thị. Trước khi mà ngài đến khai thị đó, không phải là ngài tự nhiên ngài thấy là muốn khai thị cho mấy ông này, mà ngài cũng phải xem có thử là mấy ông này đã tới cái mức độ để có thể khai thị được hay chưa. thì đó ngài mới đến. Còn nếu không á, ngài đến ngài nói cãi nhau thôi. chứ cũng không có giác ngộ gì cả. Do đó trong những cái trường hợp như thế này á, thì mình phải nhẫn nại thương yêu và mình cũng hết lòng giúp đỡ được cái gì thì giúp đỡ, nhưng mà để giải quyết toàn triệt á, thì chưa chắc đã giải quyết được. Và nếu mà có khi mình giải quyết được á, thì nó lại không đúng với sự vận hành của pháp. Thí dụ thầy lấy ví dụ khi người đó ham ăn nhậu cho nên bây giờ bị đau gan, thì bây giờ đương nhiên thì vô nhà thương chữa là hết đau gan thôi. Nhưng mà hết đau gan rồi thì ăn nhậu thêm nữa thì như vậy là không giúp được gì cả, không giúp được gì cả. Cho đến khi đó cái người nó đau gan quá rồi thì đó mới là thôi mình bỏ ăn nhậu đi, thì khi đó tự nhiên thì lúc đó mới được. Tức là từ người đó phải ý thức để mà người đó phải tự nhận ra để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình mới được. Còn mình điều chỉnh đó, mình là điều chỉnh cái ngọn, mình là không điều chỉnh cái gốc. Cho nên đó, điều chỉnh cái ngọn thì cái gốc nó cũng có khi cũng nó lại càng tệ hơn. Hết hỏi đây.
Quý Phật tử nào có câu hỏi à, để cho chị biết đó.
Con xin thầy khai thị cho con về cái hiểu là yêu thương đối với người mẹ trong câu chuyện đó. Tức là năm nay con hiểu là giống như mình phải chân thành tôn trọng cái hoàn cảnh và cái cảm xúc của người mẹ, tức là mình phải rõ biết cái ý muốn của mình nó có phải thực sự là lăn xăng mình không, để điều chỉnh cái hoàn cảnh của người mẹ theo ý mình, đó là một cái sự gọi là thiếu sáng suốt hay không.
Đúng vậy, tức là nếu mình mà thầy cũng có giúp một vài người, là họ cũng đi vào tình trạng thậm chí là muốn tự tử luôn. Nhưng mà thầy giúp được. Giúp được là bởi vì thầy ngồi lắng nghe họ nói, hiểu họ, hiểu được cái nguyên nhân tâm trạng của họ như thế nào, thì thầy chỉ có giải thích đúng. Thầy giải thích tức là thầy giúp cho họ thấy ra vấn đề thôi. Như có một trường hợp, có một cái chị đó là chị bị cái này thầy có kể rồi, thầy bị nhức đầu, đi bác sĩ gì cũng không chữa được hết, mấy cả năm trời như vậy. Mà không biết ai nó giới thiệu tới thầy. Hồi đó thầy còn tăng sinh thôi. Ở chùa Kỳ Viên ấy, thầy mới vẫn là một người mới tu thôi. Nhưng mà thầy mới lắng nghe, thầy ngồi lắng nghe cái chị đó, chị kể cái hoàn cảnh của chị ấy. Thì khi thầy nghe rõ cái hoàn cảnh của chị rồi á, thầy mới ngồi phân tích. Tại do là chị không hiểu được tâm lý của cuộc sống, chị không hiểu được nhiều vấn đề trong cuộc sống, cho nên chị không nó bế tắc. Thì cái bế tắc của chị này á, là do không hiểu được nguyên lý của đời sống, không hiểu được bản chất của đời sống, cho nên thầy nói cũng hồi đó thầy nói mất tới 2 tiếng đồng hồ, ngồi 2 tiếng đồng hồ ngồi phân tích cho chị rõ biết cái bản chất đời sống như thế nào. Thì chị nói bây giờ con hết nhức đầu rồi, mà uống thuốc quá trời. Uống thuốc quá trời không hết. Bây giờ chị nói con có sao, con hết nhức đầu rồi. Cả mấy tuần sau chị cũng nói cũng hết rồi, chứ không phải là chị lúc đó hết, tức là về là hết luôn. Tức là do cái đầu, ví dụ mình không hiểu một vấn đề gì đó, mình cứ nghĩ hoài, càng nghĩ càng nhức đầu. Bây giờ khi mình hiểu ra một cái thì là được. Cho nên mình phải biết lắng nghe, rồi mình bản thân mình cũng trải nghiệm, cũng hiểu biết bản thân mình, hiểu biết cuộc sống. Cho nên khi mình thấy một cái người nào đó, do mình hiểu được cái nguyên nhân của người đó đau khổ là vì cái gì, mình nói cái là hết liền. Đó. Có thể nói là những cái buổi giảng như thế này á, là thầy thường hay nói nguyên lý chung chung, để cho mọi người tự thấy ra thôi, thì lấy cái nguyên lý thôi. Còn thường thường mà khi thầy gặp một cái người nào đó thì lúc đó là rất hiệu quả. Thầy lắng nghe, hỏi cho kỹ rồi thì nói người đó mới mà có cái may, thầy cũng có cái may mắn sao đó, có nhiều người là họ nói hết, họ nói là những cái gì đó, cái bằng cái bí ẩn gì của họ đó, là họ không dám nói với bất kỳ ai, nhưng mà là trước mặt trước thầy là họ nói hết, kể ra hết cái xấu cái gì đó là kể ra hết rồi. Thì lúc đó thầy mới là biết rõ để thầy mới giải quyết được. Thật ra không phải giải quyết bằng cách là giúp cho họ thế này, giúp cho họ thế kia, mà giúp cho họ thấy ra vấn đề thôi. Khi họ thấy ra vấn đề là tự nhiên hết rồi. Có một cái khúc mắc gì đó, cái người mẹ đó có cái khúc mắc gì đó, mới là phát sinh ra cái tình trạng đó, mà mình phải hiểu rõ cái khúc mắc đó. Thí dụ như thế này, bây giờ cứ nghĩ, giả sử bây giờ mình nghĩ cái người này là kẻ thù, là bởi vì người này làm gì mình đó, cho nên mình kẻ thù. Đó là mình mới thấy một chiều. Thế tại sao mình lại không thấy cái chiều khác, là cái người nó đang hại mình là đang giúp mình? Cái người đó đến hại mình là đang giúp mình thấy ra vấn đề gì đó. Tại sao mình lại không thấy cái mặt đó? Cho nên có những cái mà mình tự giải quyết được bên trong mình cái là coi như xong mọi chuyện. Nhưng mà nếu mình không biết cái gốc rễ của vấn đề, mình không biết cách nhìn lại vấn đề, thì mình không giải quyết được. Mình cứ nghĩ một chiều hoài là không được. Mình nghĩ một chiều là mình phải nghĩ cái chiều ngược lại. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái tốt bao giờ cũng có cái mặt xấu, trong cái mặt xấu bao giờ cũng có cái mặt tốt, nhưng bao giờ lại cái gì cũng hai mặt hết trơn á. Trong hòa có phúc, trong phúc có hòa. Cho nên mình thấy một người xấu thì chưa chắc họ đã xấu, vì cái hoàn cảnh gì đó mà họ xấu như vậy. Ví dụ như có người á, thấy cha mẹ là làm những cái điều xấu, con cái thấy như vậy đó là nó không chấp nhận, thậm chí là nó muốn từ bỏ cha mẹ nó đi luôn. Nhưng mà nó không biết rằng á, nhiều khi cái chính cái hoàn cảnh đó là do cha mẹ mình nữa, là phải lo tạo tần nuôi nấng mình, muốn cho mình khôn lớn lên à. Rồi có khi á, mình lại là chính mình nó mới tạo ra những cái bực mình cho cha mẹ, cho nên bây giờ cha mẹ mới rơi vào một cái hoàn cảnh như vậy. Mà mình chỉ bây giờ chỉ thấy cha mẹ đang đau khổ như vậy là mình cứ trách cha mẹ thôi, mà không biết rằng là đôi lúc chính bản thân mình là đang làm cho cha mẹ khổ như vậy. Không chừng đó, nhiều khi cha mẹ đó lo cho con cái rồi bây giờ nó lo lắng nhiều thứ, rồi trong cuộc đời nó quá nhiều thứ, bây giờ nó đâm ra là không làm chủ được cảm xúc, là rối loạn cảm xúc đó. Thì những người con bây giờ chỉ có biết thương yêu cha mẹ thôi, chứ không biết làm sao được đó. Nhưng mà biết đâu nếu mình hiểu được rõ đó à, thậm chí đôi lúc những đứa con thấy là sống đang hạnh phúc đó thì cứ tưởng là hạnh phúc, nhưng mà đôi lúc chính cái đời sống của những đứa con á là đưa đến cái tình trạng bất an đó của mẹ đó, mà mình đâu có biết. Ngược lại cũng vậy, có nhiều đứa con nó hư, tưởng là nó hư thôi, nhưng mà cái hư đó chính do cha mẹ làm cho nó hư, muốn nó phải thế này, muốn nó phải thế kia, cho nên nó chịu hết nỗi đó. Bây giờ nó điên điên khùng khùng thì bây giờ nói nó hư, chứ thiệt ra là chính cha mẹ muốn nó tốt quá mà bây giờ nó hư. Nó cứ nói là nó hư thôi mà không biết rằng chính mình làm cho nó hư. Thì ngược lại cũng vậy, con cái bây giờ sống hạnh phúc mà cha mẹ lại là ở vào một tình trạng như vậy thì mình cũng phải xét lại mình đó. Rồi ai hỏi gì tiếp?
Dạ thưa sư ông, là gần đây con có một số vấn đề, trong đó có cái cách suy nghĩ là khi mà con cúng dường cho chư tăng có giới hạnh trong sạch á thì con cảm thấy rất là hoan hỷ, còn khi mà con bị mất tiền vào tay những cái người lừa đảo, hoặc là nói chung những cái người mà con không cho là có giới hạnh trong sạch á, thì con không có an vui mà thậm chí là bực bội nữa. Xong rồi cũng thời gian gần đây nhiều lúc là có cái thái độ mà hiếu thắng trong những cái cuộc tranh luận nhất định á. Thì tối hôm đó con mở cái pháp thoại của sư ông ở Ni Viện Viên Không vào ngày, hình như là ngày 29 tháng 7 năm nay thì phải. Thì con thấy trong pháp thoại đó sư ông có nói là có những người bố thí nhưng mà lại phân biệt giữa chư tăng với lại những cái người khác á, thì chưa tập được cái hạnh buông xả của 10 ba la mật. Xong rồi hôm sau đó con đi nghe pháp của một cái vị sư, thì vị đó cũng nói y chang như sư ông về cái vấn đề bố thí đấy, với lại về cái vấn đề mà con người ta càng hiếu thắng thì càng sợ thua, thì như vậy chưa có phải là thực sự can đảm. Vậy thì con không biết là tại sao đang có cái tâm trạng như thế rồi nghe ngay những cái thông điệp như thế thì nó có phải là pháp vận hành không ạ? Dạ thưa sư ông, con xin hết câu hỏi ạ.
Thì thật ra là mình sống là cứ trải nghiệm, sống là để trải nghiệm, chiêm nghiệm chính những cái hoạt động của thân tâm mình. Thì trong đời sống có thể là mình làm cái việc này việc kia gì đó, mà có khi á, khi mình làm á, có khi mình làm theo cái giáo lý hay là theo cái gì đó. Ví dụ mình học theo đạo Phật thì nói là bố thí thì có phước, cái là bố thí thì gì đó chẳng hạn à, rồi thèm bơi đua nhau đi cúng dường bố thí chẳng hạn vậy. Nhưng mà cái chính là mình phải khi mình làm việc gì đó thì mình phải trong cái trạng mình làm một việc gì, tức là mình đang trải nghiệm chuyện đó, việc đó, và trong cái trải nghiệm đó mình cũng phải chiêm nghiệm để mà thấy ra được mình thay ra được mình ở trong cái việc làm đó, ví dụ là việc làm cúng dường, thì á cái việc bố trí cúng dường á là cái mục đích của nó chỉ có hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất á là xả ly, tức là bố thí là để mà xả ly bớt những cái mà mình tham, gọi là sang tham á, sang tham, sang tức là không muốn cho ra, mà tham là muốn lấy vào. Chị sang á có nghĩa là không muốn cho ra, mà tham là cứ muốn lấy vào. À, cái người nào mà cứ muốn lấy thu vào thôi mà không cho ra đó thì người ta gọi là sang tham. À, thì cái sang tham đó đó thực ra nó rất là nó tạo ra rất nhiều cái phiền phức đau khổ mà người đó lại không thấy, cho nên cứ sang tham hoài thì thật ra là nó, nếu biết chiêm nghiệm chút á thì nó sẽ thấy nó chỉ đưa đến phiền não khổ đau thôi. Do đó khi mà cái người mà ý thức được cái phiền não khổ đau đó đó thì bắt đầu người ta mới là bớt cái sang tham đó đi bằng cách là không tham lấy vào mà lại là buông xả, tập buông xả dần. Thì trong những cái buông xả là nó khó, buông xả là khó, không phải mình bây giờ cho ai cũng được, mà lúc đầu là mình phải cho những cái người mình kính trọng, cho những người mình thương yêu, chẳng hạn như cha mẹ hay là thầy tổ hay là cái gì đó, những người mà mình thương yêu kính trọng thì mình cho dễ dàng, mình cúng dường dễ dàng, mà người khác họ xin thì mình có khi mình không cho. Nhưng mà khi mình đã cho tập cho ra từ từ rồi cái thì dần dần là mình cho được hết, cái gì mình cũng có thể giúp được hết, đại khái vậy. Nhưng mà trong đó đương nhiên là cũng phải có trí tuệ, khi mình làm á phải có trí tuệ, không phải là mình tính toán, nhưng mà do trí tuệ mà mình thấy ra. Thí dụ như bây giờ chùa nào cũng kêu gọi đóng góp tiền để làm chùa, thì có người là vơ đụa cả năm nói rằng là kêu gọi làm chùa là sai, là thế này thế kia, nhưng mà cũng phải có người người ta kêu gọi làm chùa là rất đúng, rất tốt, nhưng mà có người kêu gọi làm chùa thì lại là ích kỷ tham lợi gì đó chẳng hạn. Cho nên là mình phải nhìn, mình phải quan sát để xem thử người ta làm với cái tâm như thế nào. À, nếu cái việc làm đó mà nó có đem, nói chung là việc làm nào mà nó đem lại lợi ích, là cái thứ nhất là cái mà xả ly đó nè. Bây giờ cái mặt thứ hai đó là vị tha, tâm vị tha. Vị tha tức là cái việc làm nào mà nó đem lại lợi ích nhiều cho nhiều người là được. Tại sao mình cúng dường chung của ông sư? Là tại vì ông sư này ông tu hành và ông giác ngộ, cho nên ông mới có thể đem lại lợi ích cho nhiều người. Do đó bây giờ cúng bao nhiêu cho ông cũng được hết trơn đó, đại khái vậy thì là đúng. À, là bởi vì cái việc làm đó nó có lợi ích. Còn bây giờ giả sử như cúng dường cho một cái vị sư, nhưng mà vị sư đó lại là người tu, mình biết là người đó tu hành không tốt, hay là người đó đem cái tiền bạc đó ra làm những chuyện sai xấu, thì thôi mình ngưng lại, mình không có làm nữa thì thôi. Cho nên trong cái việc làm đó mình cũng cần phải có trí tuệ, tất cả mọi việc làm đều cần phải có trí tuệ. À, thì khi đó mình mới không có bị ân hận. Cũng giống như mình ở đời mình đầu tư, mình đầu tư thì cũng phải đầu tư cho đúng chứ, chừng thôi là thua lỗ. Thì bây giờ mình cũng dường cũng về cũng dường cho đúng chỗ thì được. Nên đó, trong hành phúc kính đó, thì có một điều là cúng dường bậc đáng cúng dường. À, cúng dường bậc xứng đáng cúng dường. À, thì mình phải hiểu rõ cái điều đó. Còn nếu mà còn á, đó là cái mặt rồi, nhưng mà cái mặt chính á vẫn là mình bố thí để xả ly. Cho mình, giả sử mình đã lỡ cúng cho một cái người mà không ra gì rồi á, thì mình cũng nghĩ rằng là thôi như vậy là mình cũng là xả ly thôi. Nhưng mà bây giờ thế này này, hai chuyện khác nhau nè. Hai chuyện này khác nhau này. Giả sử như có một ông sư đó, ông sống rất là xấu, xấu xa tội lỗi gì đó, rồi mình biết rồi, cho nên mình cũng cúng dường là đúng. Nhưng bây giờ ông gặp tai nạn, ông gặp tai nạn mà ông mà mình đang đi xe tới ngang đó thấy ông gặp tai nạn thì mình có thể là đưa ông đi nhà thương, chẳng phải là thấy ông này xấu rồi thôi là bỏ ông đó, không phải vậy. Lúc đó việc làm của mình là một việc làm với tâm vị tha thôi, chứ không có nghĩ là cái chuyện đó là cái gì cả. Thì cái tâm mà vị tha đó đó là chính là cái mình gọi là phước. Phước là vậy. Cái tâm vị tha với cái tâm xả ly làm cho mình là nhẹ nhàng. Mình làm một cái việc gì mà với tâm vị tha là rất là nhẹ nhàng. Thầy nói đó, hồi xưa thầy làm, thầy mới về đây, thầy chỉ sửa cái cốc của thầy lại cho nó rồng rồng chút xíu thôi là rất là phiền nặng. Nhưng mà bây giờ thầy làm chùa lớn rồi, thầy đi giúp chùa này chùa kia làm, nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Thế là mình cứ làm thôi, mình cứ làm hết lòng rồi thôi, cho mình không bị ảnh hưởng cái chuyện đó. Là vì sao? Là bởi vì mình làm không phải với tâm ích kỷ. Hồi xưa mình làm cho mình cho nên nó thành nó ích kỷ, do đó mình mới phiền não. Còn bây giờ mình làm với tâm vị tha thì nó lại không sao. Mà làm thì gấp nhiều lần, có khi gấp trăm, gấp ngàn lần cái việc mình làm cho mình mà lại không phiền não. Cho nên khi mà mình làm với cái tâm xả ly và vị tha đó, thì cái phước là cái đó đó, phước là cái mà mình không bị phiền não khổ đau trong đó, gọi là phước cái đó. Bây giờ mình nghĩ, bây giờ rồi, nghĩ rồi đến 10 phút rồi trở lại. Hay là tiếp? Nghĩ đến 10 phút à?